nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán. Thời gian ngày 14 tháng 8 năm 2009. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 75A. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, trang thứ 15, trang thứ 15, hàng thứ 2. Từ đây bắt đầu xem. Hữu chuẩn nhập Phật cảnh giới. Kinh văn: nhập chư vô tướng định, kiến chư pháp tịch tỉnh, thường nhập bình đẳng cố, lễ kính vô sở quán. Đây là bài kệ trên kinh. Sau đây đại sư Hiền Thủ sẽ giải thích cho chúng ta. Thử nải nhất thiết chúng sanh, bổn lai vô bất tại, Như Lai cảnh giới chi trung, cánh vô khả nhập giả. Chúng ta xem đến đây. Chuẩn, hiện tại chúng ta nói là tiêu chuẩn, chuẩn mực, hoặc là y cứ, nó có rất nhiều nghĩa. Cái gì gọi là nhập Phật cảnh giới? Tiêu chuẩn có trong kinh luận, phía dưới dẫn lời kinh. Không nói bộ kinh nào thì là kinh Hoa Nghiêm, vì ở đây nói Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, do đó không chỉ tên kinh đều là Hoa Nghiêm. Trong kinh có bài kệ, bốn câu này là kinh văn: nhập chư vô tướng định, kiến chư pháp tịch tỉnh. Hai câu này quan trọng. Vô tướng định danh từ này ý nghĩa rất sâu. Cái gì gọi là vô tướng? Hết thảy mọi hiện tượng đều là vô tướng. Trên Kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Câu nói này là thật, không có tướng. Bạn cần biết hết thảy chư pháp không có tướng, tâm bạn mới định. Định đến mức nào vậy? Đến mức không khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có thì làm sao có phân biệt chấp trước chứ? Đương nhiên không có. Vô tướng định là định gì vậy? Chính là lúc đại sư Huệ Năng thấy tánh ngài nói ra. Ở câu kệ thứ tư là: nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Đại sư Huệ Năng thấy được rồi, thấy rồi liền ngộ. vốn không dao động, xưa nay chưa từng dao động. Cái này gọi là gì? Gọi là tự tánh bổn định, là tự tánh bổn định của Như Lai quả địa. Ai có gì? Mọi người đều có. Không có ai là không có. Bạn hiện tại có không? Có. Tự tánh của bạn xưa nay chưa từng dao động. Tất cả những pháp là giả, không phải là thật. Do đó, ngài thấy chư pháp tịch tỉnh, ngài thấy được chân tướng ở bên ngoài. Chân tướng là gì? Chân tướng là tịch tỉnh, tướng cũng không động. Tướng là cái hư vọng, tướng chưa từng động. Sự việc này rất khó hiểu. Thật sự mà nói còn rất khó, thì làm sao hiểu đây? Trong Phật Pháp thường có câu: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Ngôn ngữ thì sao? Không thể nói. Hễ nói thì sai. Không những không nói, bạn cũng không tưởng tượng được. Tại vì bạn vừa nghĩ, bạn liền động tâm. Vậy thì bạn cũng sai. Không thể nghĩ, không thể nói. Chân tướng sự thật lại hiện hữu trước mắt, xưa nay chưa từng lìa khỏi. Nội là căn thân của chúng ta. Đây là pháp tướng. Ngoại là môi trường ta đang sống, môi trường người diệt, môi trường vật chất, hiện tượng tự nhiên. Đây gọi là chư pháp. Hết thảy đều tịch tịnh. Chúng ta nói đến sự việc này, tôi thường lấy chuyện xem phim làm thí dụ. Người bây giờ không ai nói là chưa xem qua phim, đều xem qua phim. Cái tướng hiện ra trên màn ảnh phim, bạn nói nó là thật hay là giả? Thực tế mà nói, những hình ảnh trên màn hình cùng với cảnh giới Phật đã nói trên kinh là hoàn toàn tương đồng. Trên màn ảnh phim cái gì cũng không có. Lúc phim chưa chiếu lên, cái gì cũng không. Một khoảng trắng gọi là thường tịch quang. Lúc phim chiếu lên, nó cũng không có. Tại vì sao? Vì những ảnh tượng đó chưa bao giờ dính lại ở trên màn hình, cũng không làm cho màn hình có chút hoen ố. Khi bạn tắt máy chiếu đi, bạn sẽ thấy cái gì cũng không có. Một chút vết bẩn cũng không có. Nhưng mà máy chiếu vừa bật lên, nó có thể phản chiếu, hiện ra hình ảnh. Thí dụ này quá hay, rất giống. Trong tự tánh cái gì cũng không có, giống trên màn hình cái gì cũng không có. Không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng vật chất. Nhưng mà vừa động, chấn động, chúng ta bấm nút một cái, thì hình ảnh liền hiện lên trên màn hình. Tuy nó hiện ra, nhưng bạn không thể nói nó có. Khi máy chưa bật chiếu, mọi cái chưa hiện ra, bạn không thể nói nó không có. Lúc mọi cái chưa hiển hiện ra, vì mà Đại sư Huệ Năng ngày biết hết. Bổn tự tụ túc, tức lúc chưa hiện ra, hiện ra rồi thì năng sanh vạn pháp. Cái vạn pháp này chính là vũ trụ. Hết thảy vạn vật bao quát chính mình. Một đời xuất hiện cùng một lúc, gọi là nhất thời đốn hiện. Lúc mất đi cũng là vậy, nhất thời đốn diệt. Thế giới này của chúng ta bạn cho là thật? Đến lúc chúng ta chết đi, thần thức từ bỏ thân thể, cái thế giới này liền không có. Sự tình này rốt cuộc là sao? Là như một giấc mộng không khác. Do đó trên kinh Phật lấy mộng làm thí dụ nói rất nhiều. Mộng huyễn bào ảnh, không phải thật có. Huyễn vọng, huyễn là nói biến hóa, vọng là cái giả, không phải thật. Nếu bạn hiểu được chân tướng sự thật, tâm của bạn không biết đua đòi, bạn không biết chấp trước, bạn không biết phân biệt, bạn không biết khởi tâm động niệm, tự tánh bổn định, Phật nói với chúng ta thấy được chân tướng sự thật chính là nhập vô tướng định. Thấy chư pháp tịch tỉnh là người nào vậy? Là Bồ Tát Bát Địa. Chúng ta tu định thứ lớp tu dần lên trên. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói có 52 cấp vị, tu đến địa thứ 8 thì là bao nhiêu cấp vị? Từ thập tính tu mãn, thập trụ tu mãn, thập hành tu mãn, thập hồi hướng tu mãn. Trong 52 quả vị, ở đây đã tu được 40 quả vị. Muốn tu đến địa thứ 8 cộng thêm 8 thì được 48 quả vị. Bạn xem 52 cấp vị, họ tu được 48 cấp vị, hiện tượng ấy sẽ xuất hiện. Là biết tất cả tướng là vô tướng. Tôi ở đây có một cuộn phim, là cuộn gốc phim của phim màn ảnh, phim đèn chiếu. Khi nó xuất hiện trên màn hình, nó trong một giây phải chiếu đi 24 tấm. Bạn xem một tấm nó lớn cỡ này là một tấm. Trong một giây chiếu đi 24 tấm, 24 tấm trên một giây. Chúng ta ở trên màn hình bị nó đánh lừa, tưởng rằng giống như là thật. Là giả mà. Từng tấm, tấm tấm không như nhau. Nó không phải di động, nó đứng yên một chỗ. Nó giống như bây giờ làm hình hoạt hình không khác, thì đạo lý này bạn sẽ hiểu ngay. Nó không phải là động. Trong vũ trụ không có vật nào là động cả. Nó là cái tĩnh lặng. Do đó chư pháp là tịch tỉnh. Tại vì tốc độ của nó quá nhanh, bạn xem nó xem thành tưởng như thật. Phật dạy chúng ta đây là phim, một giây chiếu ra tốc độ của nó là 24 tấm. Hiện tại thế giới này của chúng ta, trong thế giới lục đạo này của chúng ta, trong một giây tốc độ chiếu ra, tốc độ giống như vậy, chiếu được bao nhiêu tấm? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta là 1.280 triệu tấm. Đơn vị là triệu. trong một giây 1.280 triệu tấm, bạn làm sao biết được nó là giả? Cho nên bạn cần phải tu định cho tốt, tu đến Bồ Tát Bát Địa, cũng chính là 52 cấp vị trong Kinh Hoa Nghiêm. Bạn cần tu đến 48 cấp vị thì bạn thấy được. Vì sao vậy? Vì sao có thể thấy được? Vì tốc độ của bạn với tốc độ của nó tương ưng, bình đẳng nhau, thì bạn thấy nó không động. Giống như có hai chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, tốc độ hai người bằng nhau. Thí dụ xe của bạn 1 giờ đồng hồ chạy được 200 cây số, xe bên cạnh cũng chạy được 200 cây số, bạn cho rằng nó luôn chạy cùng nhau, thì bạn thấy được. Nếu như tốc độ không như nhau thì bạn sẽ không thấy, là đạo lý như vậy. Bồ Tát Bát Địa, tâm họ thanh tịnh đến trình độ này, họ có thể thấy được từng màn ảnh đang di động. Họ thấy là thấy từng tấm một. Thấy nó tịch tỉnh, mỗi tấm không như nhau. Đạo lý này cùng với đạo lý phim ảnh không khác. Chúng ta cần hiểu được chân tướng sự thật. Vì sao vậy? Vì biết được chân tướng sự thật, bạn mới bằng lòng buông xả. Biết được cái gì? Biết không buông xả là sai. Bạn ở trong đó thọ khổ là khổ oan uổng. Là thọ oan uổng, bạn vốn rất an vui. Đại tự tại giống như Phật Bồ Tát vậy. Vì sao bây giờ hóa ra rất đáng thương như vậy? Vì bạn toàn thấy sai chân tướng sự thật. Vĩnh viễn mê đắm trong ảo giác như vậy. Do đó chúng ta đối với mọi pháp nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai. Sai rồi, không phải sai rồi thì xong. Sai rồi tức là tạo ác nghiệp. Ác nghiệp phản xạ trở lại là ác báo. Đây gọi là nhân quả. Cái nhân sai lầm đem đến quả báo sai lầm. Vậy thì có cái để thọ rồi. Có hay không tạo được nhân đúng, nói cho các vị biết. Không có. Bạn cho rằng cái gì là đúng, thiện chính là đúng, thì cũng phải thọ lãnh. So với khổ dễ thọ hơn một chút, khổ rất khó thọ, thiện dễ thọ hơn một chút. Nếu không tự tại, không gọi là chánh thọ. Chánh thọ là cái gì? Thiện ác hai bên đều không có. Hiểu rồi chứ? Đó là chánh thọ. Chánh thọ là cái gì? Chánh thọ là không tạo nghiệp. Đối với mọi pháp không khởi tâm, không động nghiệp, đó chính là chánh thọ. Còn khởi tâm động nghiệp mà có thể đạt đến không chấp trước, không phân biệt, cũng gọi là chánh thọ. Thực tế là tương tự với chánh thọ. Là cái chánh thọ ở bậc thấp nhất, không phải là bậc cao. Trong giáo lý Đại Thừa, chánh thọ thật ở bậc cao. Trong Kinh Hoa Nghiêm là hàng viên giáo Bồ Tát. Viên giáo sơ trụ trở lên mới có chánh thọ. Vì sao vậy? Vì họ không khởi tâm, không động nghiệm. Đây mới gọi là chánh thọ. Do đó trong 10 pháp giới, trong 10 pháp giới có pháp giới Phật, có pháp giới Bồ Tát. Họ có phải là chánh thọ không? Thông thường cũng gọi là chánh thọ, nhưng thực tế mà nói thì không phải vậy. Vì sao vậy? Vì họ còn khởi tâm động niệm. nhưng không còn phân biệt chấp trước. Cần phải đạt đến không khởi tâm, không động niệm mới được. Vì sao vậy? Vì tự tánh chưa từng khởi tâm động niệm. Bạn cần quay về tự tánh. Do đó trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói 42 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là Phật dùng Pháp phương tiện nói cho chúng ta hay. Sau khi không khởi tâm, không động niệm, còn có 41 cấp vị nữa. 41 cấp vị này, bạn nói là thật có hay không thật có? Chúng ta trong quá trình học tập Kinh Hoa Nghiêm biết được sự tình này, không thể nói thật có, cũng không thể không thật có, là phi hữu phi vô. Hữu vô hai bên đều nói không hợp. Bạn nói nó không có, Bồ Tát đích thực không khởi tâm, không đồng niệm, nhưng mà tập khí vô thị vô minh vẫn còn. Tập khí không dễ hiểu. Cổ đức có một thí dụ rất hay cho chúng ta hiểu được cái gọi là tập khí. Cổ đại đức lấy bình rượu làm thí dụ. Bình rượu có đựng rượu, đem rượu đổ đi, đổ sạch đi, lấy khăn khô lau nó, lau sạch sẽ, đích thực một giọt cũng không còn. Ngửi thì vẫn còn có mùi, cái mùi đó gọi là tập khí. Có biện pháp loại trừ nó không? Trừ không được, làm cách nào khi ngửi được còn mùi? Làm cách nào tiêu trừ tập khí đó? Mà để nguyên đó, không cần quan tâm nó. Một thời gian lâu nó tự không còn. Do đó chỗ này nói không cần nhọc công. Pháp Thân Bồ Tát tu không như chúng ta. Chúng ta là thật có cái để tu, họ không có. Họ vừa tu thì hỏng hết, vừa tu lập tức đọa lạc. Do đó không có pháp để tu chính là không quan tâm nó. Vì cần thời gian bao lâu tập khí ấy mới có thể đoạn tận? Bình rượu của chúng ta, mở nắp bình rượu ra để ở nơi đó khoảng chừng 3 tháng, thử ngửi xem, khả năng không còn mùi. Nếu như loại rượu mạnh, khả năng cần nửa năm. Rượu nồng độ nặng sau nửa năm ngửi không còn. Cần để 180 ngày. Loại rượu thông thường chắc phải để 100 ngày mùi đó mới hết. Cho đó tập khí nồng hay là đạm, Phật đem nó phân thành 41 cấp bậc, gọi là 41 phẩm. Phân thành thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 bậc. Tập khí hết thảy không còn, gọi là cứu cánh viên mãn quả Phật, là tu đến cấp vị thứ 52. Hoặc từ sơ trụ đếm lên là 42 cấp vị, đến 42 là viên mãn. Viên mãn thì cõi thường tịch quan hiện tiền. Họ không trú cõi thật báo độ, họ trú trong cõi thường tịch quan. Dung nhập viên mãn cùng tự tánh là chân nhập. Nhập này cần phải biết, ở sơ trụ đã nhập, nhập nhưng mang theo tập khí. Mang theo còn nhiều. Đẳng giác Bồ Tát còn mang tập khí, mang theo rất nhẹ. Đến cấp thứ 42 thì không còn tập khí. Cõi thường tịch quang tuy là cái gì cũng không có, nhưng mà bạn mang theo vật gì cũng không sao. Vì sao vậy? Vì nó là giả, không phải là thật. Cõi thường tịch quang giống như màn hình phim không khác. Đấy là thường tịch quang. Bạn đem theo gì? Giống như những cảnh tượng trong màn hình, hình ảnh. Cái đó không sao cả, căn bản không có nhiễm ô. Không có nhiễm ô, cho nên gọi nó là vọng tưởng. Huyễn tướng không phải là thật. Nếu nó là thật, liền gây trở ngại. Nó không phải là thật, cho nên nó không gây trở ngại. Đây mới gọi là nhập chư vô tưởng định. Kiến chư pháp tịch tỉnh. Giống như xem phim, bạn xem được góc phim của nó. Tấm phim từng tấm, chưa bao giờ cử động. Vì hết thảy mọi hiện tướng ở đây từ đâu mà ra? Từ chấn động ra. Hiện tại khoa học phát hiện gọi là sóng chấn động. Hiện tướng là từ sóng chấn động mà sinh ra. Sóng chấn động từ đâu mà ra? Sóng chấn động không nguồn gốc. Cái này bạn không cần truy tìm nguồn gốc, nó không có nguồn gốc. Đây gọi là một niệm bất giác liền có vô minh. Vì sao lại có niệm bất giác? Không có lý do. Lý do này bạn tìm không ra. Nếu như tìm ra thì nó là cái thật, không phải là giả. Do đó nó gọi là huyễn, gọi là vọng, không phải là thật. Bạn không cần đi tìm nó, bạn tìm nó là bạn vọng niệm. Vọng niệm của bạn hết rồi, chân tướng liền hiện tiền. Bạn dùng vọng niệm đi tìm tướng hư vọng, vĩnh viễn tìm không thấy. Đây chính là phương pháp nhà khoa học, nhà triết học cùng chư Phật Bồ Tát sử dụng không như nhau. Khoa học triết học là truy tận căn do. Thì vĩnh viễn tìm không ra. Các nhà khoa học trước phát minh ra định luật, cách vài chục năm sau, các nhà khoa học khi có phát hiện mới, họ sẽ bác bỏ. Đây là sự thật. Chúng ta phải biết. Không có nhà khoa học nào dám nói cái họ phát minh là chân lý, là vĩnh viễn không bị bác bỏ, không dám nói. Nhưng mà Phật có thể nói vĩnh viễn không bị bác bỏ. Phương pháp của Phật dùng cùng với phương pháp của họ không như nhau. Phật dùng là tự tánh bổn định, dùng tâm thanh tịnh để cảm ứng. Khi tâm thanh tịnh đến cực điểm, trí huệ của tự tánh hết thảy hiện tiền, chiếu kiến. Không phải là nghiên cứu, không thể dùng nghiên cứu. Nghiên cứu là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái này nhất định không thể dùng. Dùng cái này là sai, không dùng cái này là đúng. Do đó nhà Phật nói tham. Tham có nghĩa là gì? Thiền tông gọi là tham cứu. Nghiên cứu kinh giáo gọi là tham học. Tham nghĩa là gì? Tham là không dùng tâm, ý thức thì gọi là tham. Nếu dùng tâm, ý thức thì gọi là nghiên cứu. Đó không phải là tham. Tâm là cái gì? Tâm là khởi tâm động niệm. Ý là cái gì? Ý là chấp trước. Mạt na thức là chấp trước. Thức là cái gì? Thức là phân biệt. Thức thứ sáu phân biệt. Nói cách khác, tham nghĩa là không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm. Đó gọi là tham. Tham không phải dễ. Thật có thể buông xả khởi tâm, động niệm, phân biệt chấp trước. Bạn dùng là chân tâm, không phải dùng vọng tâm. Bạn xem, khởi tâm động niệm là A-la-gia. Đây là danh từ Phật học. A-la-gia thức. Chấp trước là mặt na thức. Phân biệt là ý thức. Tâm ý thức. Cổ đại đức dạy cái gì? Dạy lìa tâm ý thức, gọi là tham. Không cần những thứ này. Do đó, chúng ta có thể khẳng định, nhà khoa học cùng nhà triết học đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh vĩnh viễn tìm không ra. Vì sao vậy? Vì họ dùng tâm ý thức. Chính là cái đạo lý này. Dùng tâm ý thức bằng vĩnh viễn tìm không ra. Vì sao vậy? Vì tâm ý thức là vọng. Cảnh giới bên ngoài là vọng. Vọng với vọng bạn vĩnh viễn không thể thể hội chân tướng. Bạn cần phải dùng chân quán chiếu vọng một cách rõ ràng. Bạn dùng vọng đi tìm vọng vĩnh viễn là hồ đồ, tìm không thấy. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta đối với Phật Pháp thâm tín không nghi. Chúng ta cũng không phải là không tin khoa học. Phương pháp của khoa học đích thực không tương đồng với phương pháp Phật Pháp đã sử dụng. Phật Pháp dùng tự tánh quán chiếu, tuyệt đối không dùng ý thức phân biệt. Khoa học không dùng cái này, tuyệt nhiên không cùng phương pháp, cho nên hiệu quả của nó hoàn toàn không như nhau. Do đó chúng ta thường nói, lấy trí huệ Phật Pháp giải quyết vấn đề sẽ không để lại di chứng, và lại giải quyết được vô cùng viên mãn. Dùng trong cuộc sống hiện thực đều có công hiệu, không để lại di chứng. Đây chính là cái mà người thế gian nói là đạo đức, luân lý. Luân lý đạo đức nhân quả, như kiền ba chân, thiếu một không thể được. Phàm phu chúng ta, ba điều này bắt đầu từ chỗ nào? Lúc tri thức chưa khai mở, lúc bạn còn là trẻ nhỏ. Hiện tại mà nói, hiện tại là tại vì khoa học kỹ thuật phát triển, thông tin phổ cập như TV, mạng vi tính. Do đó trẻ nhỏ bị những cái này hung đúc, nó sớm biết phân biệt chấp trước. Trẻ con bây giờ, tôi xem 4-5 tuổi đã hiểu chuyện rồi, liền biết phân biệt chấp trước. Nó học biết tự tư tự lợi. Tôi vào lứa tuổi đó, sống ở thôn quê, lúc nào thì mới hiểu chuyện? 10 tuổi. Nói một cách khác, trước đó 10 tuổi thật sự là ngây thơ, tự nhiên, là một cuộc sống thơ trẻ vô cùng mỹ mãn. không biết ưu tư, không biết hiểu chuyện. Ở tại đâu mà vui chơi? Ở môi trường tự nhiên, các bạn nhỏ kết thành nhóm ra bên ngoài chơi. Không có đồ chơi, không có vật gì. Làm bạn với thiên nhiên. Lớp trẻ này hạnh phúc, không có một chút ô nhiễm. Bây giờ không được rồi. Trẻ nhỏ bây giờ vừa sinh ra, hai mắt đã chăm vào truyền hình rồi, từ từ học thành cái hư. Tuổi thơ không còn nữa, tuổi nhỏ đã hư rồi. Đến tuổi thiếu niên, đến thanh niên, đến tráng niên, càng nhiễm càng nghiêm trọng. Hoàn toàn đánh mất tự tánh, chỉ biết tự tư tự lợi, chỉ biết tham sân si mạn. Ngoại trừ cái này ra, họ không biết cái gì là đạo đức. Vậy thì bạn nghĩ họ tạo nghiệp có dày hay không? Tạo nghiệp có nặng hay không? Quả báo hiện tiền lãnh đã không nổi rồi. Cổ đại đức có nói: thiếu thành nhược thiên tính, tập quán thành tự nhiên. Chúng tôi trong đời này thể nghiệm được vô cùng sâu sắc. Mười năm sống ở nông thôn, nền tảng này được xây rất tốt. Do đó trở về sau, trong vài chục năm nay, trong vòng 70 năm, đi khắp các nơi rất nhiều quốc gia trên thế giới, không bị lây nhiễm, nhiễm ô. Nguyên nhân này là gì? Là do tuổi nhỏ nền tảng này rất dày. Lực ảnh hưởng này rất sâu. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần còn có năng lực phán đoán thị phi, lợi hại được mất, còn có năng lực này. Một đời hoan hỷ sống một cuộc sống cực khổ như vậy, người bên ngoài nhìn thấy cực khổ, chúng tôi tự mình cảm thấy rất hạnh phúc, rất an vui. Trong đó có cái chân lạc. Phước báo theo cách nói người thế gian, có hồng phước, có thanh phước. Người thông minh trí huệ, họ thưởng là thanh phước. Cuộc sống rất đơn giản, rất mộc mạc. Trong tâm không có phiền não, không có lo buồn. Thân thể rất khỏe mạnh, không có bệnh tật, không có áp lực. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không trái ngược lẽ thường, tùy thuận lẽ thường. Niềm vui chan hòa. Bây giờ người thế gian hưởng phước là hưởng cái gì? Là tài phú. Mỗi ngày tài sắc danh thực thùy là hồng phước. Loại phước này, người thật sự có trí huệ, không có ý nguyện hưởng thụ. Trong đây có một đạo lý rất sâu, người thường không hiểu. Ở thời đại bây giờ, bạn bè là nguồn vui, nhưng tìm không ra bạn chí đồng đạo hợp. Cái này lúc tôi còn rất trẻ, 20 mấy tuổi. 22, 23 tuổi tôi đã biết. Vì tìm ai làm bạn chí mình, tìm cổ nhân. Tôi trước khi học Phật có viết một bài văn. Tôi đã cho Phương Đông Mỹ Thiên Sinh xem qua, cho Chứng Gia Đại Sư xem qua. Tôi ở trong bài văn này viết rất rõ ràng: thượng hữu cổ nhân. Thượng là thượng trong cao thượng, hữu trong bằng hữu. Tôi kết bạn với ai? Tôi kết bạn với cổ nhân. Thật vui. Cổ nhân ở nơi đâu? Cổ nhân ở trong sách. Ngày ngày đọc sách của cổ nhân, chính là trò chuyện cùng cổ nhân, chính là thân cận cổ thánh tiên hiền, cùng họ kết bằng hữu, có lợi ích cho thân tâm của mình. Hoan hỷ đọc sách, hoan hỷ cùng cổ nhân làm bạn. Một đời không xa lìa cổ thánh tiên hiền. Sau khi học Phật, đọc sách Phật, đọc kinh điển của Phật, cùng Phật Bồ Tát làm bạn. Mở quyển kinh ra, nghe qua cao kiến của các ngài. Những người này tâm địa thuần tịnh thuần thiện, làm bạn với họ tuy là cuộc sống của mình vô cùng vất vả, sống trong túp lều lá, ăn là nước lã cơm đạm, nhưng trong đây thật sự có cái lạc mà người thế gian không thể tưởng tượng, không thể hình dung. Bạn không nhập cảnh giới này, bạn không thể lý giải. Có nói cùng bạn, nói rõ đến cỡ nào, minh bạch đến nào, bạn cũng không hiểu. Cổ nhân nói thí dụ rất hay: như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Ly nước này nóng hay không? Tôi uống một hớp, tôi nói nóng, bạn không rõ được. Bạn cần uống một ngụm thì bạn mới biết được. Nếu lúc bạn tự mình chưa uống thử, có nói thế nào bạn cũng không thể tưởng tượng ra. Dưới đây câu này nói rất hay: thường nhập bình đẳng cố. Nhập cũng chính là trú. Tâm thời thường giữ bình đẳng. Bình là cái gì? Là không gợi sóng. Vũ trụ được hình thành là do hiện tượng chuyển động. Nó không có chuyển động. Đó chính là bình đẳng. Cái này là gì? Là chân tâm. Bạn khế nhập vào chân tâm. Người nào có thể? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, viên giáo sơ trụ Bồ Tát được nhập vào cảnh giới này. Cũng chính là nói, thoát ly 10 pháp giới thì nhập bình đẳng giới. Từ đây về sau, không còn dùng vọng tâm. Vọng tâm là gì? Là tâm ý thức. Không dùng loại tâm này. Tâm ý thức, tâm chính là A-lại gia, chính là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm, không dùng loại tâm này. Không phân biệt, phân biệt chính là thức thứ sáu. Không chấp trước là mạt na thức. Chuyển tám thức thành bốn trí. Chuyển biến. Tám thức là vọng tâm. Bốn trí là chân tâm. Đem A-lại gia chuyển biến thành đại viên cảnh trí. Đây là hình dung. Viên là viên mãn, cảnh như tấm gương chiếu soi không khác, chiếu rõ hết chân tướng sự thật. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta trong một giây có 1.280 triệu lần sanh diệt. Cái này bạn chiếu kiến. Do đó bạn biết được ngũ ấm không phải là thật. Vì sao vậy? Vì sắc thọ tưởng hành thức không phải là thật, nó là giả. Sắc thọ tưởng hành thức chính là chúng ta ngày nay nói vật chất và tinh thần. Sắc pháp là vật chất, thọ tưởng hành thức là tinh thần. Ngày nay hoặc giả nói duy tâm, duy vật. Sắc pháp là duy vật, thọ tưởng hành thức là duy tâm. Tâm vật dung hợp tại một thể. Trong vật chất có thọ tưởng hành thức, trong thọ tưởng hành thức cũng có vật chất, nhất định không được tách rời. Một cái có hết thảy đều có, một cái không hết thảy đều không. Nếu bạn có thể quan sát trong một giây có 1.280 triệu lần thì bạn thấy được chân tướng sự thật, là bạn nhìn thấy tự thân chứng. Nếu bạn tu đến mức định này, bạn thấy được. Người khác tu đến mức định này, họ thấy được. Đây không phải là giả, không chỉ một người thấy được. Nếu định công các bạn tương đương, cảnh giới bạn thấy cũng sẽ tương đương. Đây không phải là giả. Không phải trong hình dung mà nói câu anh hùng sở kiến đại lược tương đồng, nghĩa là cái thấy của mọi người hoàn toàn giống như nhau. Đây không phải là giả. Chúng ta nghe kinh Phật nói như vậy, chúng ta tự mình không có công phu. Không công phu thì không được hoài nghi. Hoài nghi lời dạy của thánh nhân thì đây là nỗi bất hạnh lớn nhất. Vì sao vậy? Vì bạn trong kiếp này không thể đạt được cảnh giới như họ. Bạn đâm ra hoài nghi với họ. Do đó đối với thánh nhân phải kính, phải lễ. Dưới đây nói kính lễ vô sở quán. Đối với thánh nhân phải kính, phải lễ. Bạn mới có thể nhập vào cảnh giới của họ, mới có thể chịu học theo họ, mới có thể trong cuộc sống hằng ngày thấy được lời nói cử chỉ của họ, thấy được chỗ diệu dụng của họ. Bạn nghe họ khai thị, nghe họ chỉ dạy, bạn có thể thể ngộ đến cùng. Nói thật là hiện tại ở thế gian này không phải không có thánh hiền. Tôi thấy được thánh hiền không ít. Tại vì sao người muốn học lại học không được? Không phải họ không vậy, mỗi ngày họ đều vậy, mỗi ngày đều thị hiện. Tại vì sao bạn không học được? Tại vì tâm khí bao trào. Tâm bạn không có cung kính, bạn không có lễ độ. Do đó, bạn thấy không được. Nếu như bạn hết thảy cung kính, đối đãi tất cả đều có lễ độ, bạn sẽ từ từ thể hội được, sẽ thấy được, sẽ nghe được. Chư Phật Như Lai, Đại A-La-Hán nói cho các vị biết, họ chưa từng từ bỏ nhân gian. Họ ở đâu? Ở ngay chúng mình chúng ta. Thì hiện chủng chủng, làm thế nào cũng không có cách thức tỉnh bạn. Đây đều do là tâm khí bao trào. Vấn đề là do nơi mình, không do người khác. Do đó, cổ thánh tiên hiền xưa dạy người: hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ. Đây là chân lý. Tôi học không được, nghe không hiểu. Nguyên nhân chỗ đâu? Do tại nơi mình. Nói theo cách nói bây giờ, chính là tâm khí bao trào. Bạn không thể định tâm mình lại. Ấn Quang Đại Sư dạy người dạy rất hay. Thành kính là hai chữ này. Một phần thành kính, bạn được một phần lợi ích, chính là bạn thấy được một phần. Hai phần thành kính, bạn thấy được hai phần. Mười phần thành kính, bạn thấy được mười phần. Không do bên ngoài. Lão sư dạy học, đệ tử đại bi, họ đều bình đẳng. Đối với người nào cũng đều như vậy. Tuyệt đối không có phân biệt, không có một chút phân biệt cao thấp, không có. Học trò có được lợi ích lại không như nhau. Nguyên nhân tại đâu? Nếu bạn tỉ mỉ quan sát, vì học trò đó tâm thành kính với lão sư có khác. Do đó học trò đồng học tại một lớp có được không như nhau. Người mười phần thành kính đó vừa tiếp xúc vừa nghe liền khai trí huệ. Một nghe ngàn ngộ, một hiểu trăm hiểu. Đạo lý này là gì? Là tự tánh tâm thanh tịnh. Tự tự nhiên nhiên cảm ứng cùng lý thể vốn đầy đủ trong tự tánh. Nó khởi cảm ứng đạo giao. Tâm khí bao trao, bạn dùng là vọng tâm. Vọng tâm cùng chân tánh không tương ưng. Cái từ chân tâm hiển bày, lão sư thể hiện ra, nói ra cho bạn. Nhưng thể hội của bạn cũng toàn là sai. Chúng ta gọi nó là hiểu lầm. Trong kệ khai kinh nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta có nguyện vọng này. Còn bạn thì sao? Cái bạn dùng là vọng tâm, giải sai nghĩa chân thật của Phật. Bạn đem ý của Phật giải sai lệch rồi. Nghe kinh thì sao? Nghĩ sai, nghĩ lệch. Là đạo lý như vậy. Do đó, bạn nói cái này là tự trách mình hay trách người khác? Do đây bà biết, chúng ta đời này có thể thành tựu hay không? Gốc ấy do ai trồng? Do người mẹ trồng. Cột gốc của giáo dục từ đâu mà ra? Từ lúc khi mẹ mang thai. Thai giáo. Bất luận bây giờ người làm mẹ hiểu hay không hiểu thai giáo, thì tóm lại bà nói, trong lúc đang mang thai, người mẹ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều ảnh hưởng thai nhi. Cho nên thai giáo là cái gì? Bằng là ảnh hưởng mặt tốt. Nếu không bà nói là ảnh hưởng mặt xấu. Đều là vậy. Bất quá là vậy cái tốt hay là vậy cái xấu mà thôi. Biết vậy thì vậy cái tốt, thành thánh thành hiền. Không biết vậy thì vậy cái xấu. Đều là đang vậy. Con người đến thế gian này để được giáo dục. Hiện tại phổ biến giáo dục là ai dạy vậy? Là TV dạy, mạng xã hội dạy. Cái này phổ biến nhất, ảnh hưởng rất sâu. Họ ngày ngày không lìa, họ ngày ngày muốn xem, ngày ngày muốn học. Bất tri bất giác họ biến thành những loại người giống như trên TV, trên mạng internet vậy, không khác.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.